Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh: vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong 3 ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào dịp lễ vượt qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi họ đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ vì người biết họ hết thảy và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người.
Suy niệm thanh tẩy đền thờ. Nhìn quang cảnh chợ búa bát nháo hỗn độn ở sân đền thờ Jerusalem, Chúa Giêsu không thể chịu nổi tình trạng buôn thần bán thánh của các tư tế. Họ đã lợi dụng đền thờ làm nơi kinh doanh thu nhập bổ béo cho mình. Thái độ mạnh bạo của Chúa Giêsu hôm nay là trường hợp duy nhất cho thấy Ngài muốn trong sạch hóa đền thờ, muốn hoàn thành ước vọng của Cha theo lời ngôn sứ Gia-ca-ri-a. Ngày ấy sẽ không còn lái buôn trong nhà Đức Chúa. Thực tế, tinh thần đạo giáo của Israel lúc đó đã suy thoái và bị tục hóa nặng nề. Việc buôn bán ở đền thờ đã bóc lột những người nghèo. Họ phải đổi thành tiền của đền thờ chỉ còn giá trị phân nửa, rồi phải mua lễ vật ở đó để dâng tiến Thiên Chúa với giá cao gấp 10 lần. Lòng yêu mến công lý bốc cháy trong tim Đức Giêsu khiến Ngài phải gây một cú sốc để mọi người thấy được tính chất quan trọng. Chúa Giêsu biết rõ sự nguy hiểm khi Ngài làm như thế và đã ứng nghiệm câu thánh vịnh: vì nhiệt tâm lo nhà Chúa mà con phải thiệt thân. Người ta lấy làm lạ về thái độ của Chúa Giêsu, nhưng Ngài không làm như vậy mới lạ. Nếu Ngài chỉ nói nhỏ nhẹ thôi thì rõ ràng Ngài tỏ ra nhát đảm vì sợ đụng chạm đến quyền lợi của thượng tế Khanania và nhóm tư tế trong đền thờ. Nguy hiểm hơn nữa, đó là sự khoan nhượng như dấu hiệu thỏa hiệp với sự dữ. Thái độ Chúa Giêsu ở đây là muốn khai trừ sự dữ hơn là giận dữ. Ngài không hành động theo cảm tính mà theo lễ chân thật và khẳng định rõ nhà ta là nhà cầu nguyện. Trước sự chất vấn của người Do Thái, Chúa Giêsu mạnh mẽ khẳng định một lần nữa: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội 3 ngày tôi sẽ xây dựng lại. Chúa Giêsu ám chỉ đến cái chết và sự phục sinh của Ngài. Thân thể được phục sinh của Ngài sẽ là đền thờ mới, nơi nhân loại thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực. Biến cố thanh tẩy đền thờ xảy ra gần ngày lễ vượt qua của người Do Thái, đền đây cũng là hành động biểu trưng của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy Ngài thay thế chỗ các tư tế Do Thái và xóa bỏ hình thức tế tự cũ để thay vào bằng một hiến lễ tinh tuyền là chính Ngài mà Thiên Chúa đã loan báo qua ngôn sứ Malakia. Nếu đền thờ là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ nhau, thì từ đây sự gặp gỡ này được thực hiện trong Đức Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất. Thái độ của Chúa Giêsu hôm nay là thái độ quyết liệt, không nhượng bộ. Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây. Ngài đòi ta phải triệt hạ cho bằng được mọi ngổn ngang và bừa bãi trong tâm hồn mình. Đòi phải trong sạch hóa mọi tình trạng loang lổ và tiêu cực nơi bản thân ta. Không thể là con cái Thiên Chúa khi chúng ta vẫn còn muốn nô lệ cho thế gian, hoặc trở thành kẻ hai lòng, vừa muốn dâng hiến cho Chúa, lại vừa muốn sở hữu những thú vui lợi lộc ở đời này. Bài phúc âm hôm nay còn nhắc nhớ tâm hồn của mỗi người chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa, là nhà cầu nguyện, là cung thánh, nơi thâm sâu nhất để sống kết hiệp với Chúa. Thiếu kết hiệp với Chúa trong đời sống hàng ngày, lòng ta dễ trở thành xào huyệt của bọn cướp, là tính vị kỷ, kiêu căng, ghen ghét, thống trị, chiếm hữu. Thân xác ta cũng là đền thờ của Thánh Thần. Có những đền thờ thánh thiên đã trở nên phàm tục. Những đam mê vô độ của thân xác đã vô hiệu hóa quyền năng của Thánh Thần, đấng luôn đem lại sức sống mới cho đời ta. Mùa chay là mùa tu sửa lại đền thờ tâm hồn mình. Ước chi chúng ta dám can đảm hành động theo sự đòi hỏi đầy yêu thương của Chúa. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, đấng hiền lành và khiêm nhường, luôn hành động với tất cả tình thương, nhưng rồi có lần Chúa đã nổi giận khi thấy đền thờ đầy gian lận bán buôn. Người ta đã biến nhà cha thành cái chợ, không còn là nơi thanh tịnh để tôn thờ. Chúa thấy phải thanh tẩy đền thờ cho khỏi những ô uế và bẩn nhơ, khỏi tham lam và tráo trở của lòng người đã biến nơi thánh thiên thành phàm tục để đầu cơ trục lợi thay vì đem ân phúc. Hành động của Chúa cho con hiểu đã đến lúc đền thờ được thay thế bằng chính thân thể Chúa phục sinh để đem lại cho tất cả những ai tin dám dấn thân trên con đường ngay chính, đạt tới an bình và cuộc sống phúc vinh. Qua lời Chúa, con cảm thấy chột dạ vì nhận ra tình trạng tâm hồn mình cũng có những thứ ô nhơ và bất kính. Có bao nhiêu thói xấu đã thành hình, có những mưu mô và tính toan bất chính, không xứng đáng là đền thờ nơi Chúa ngự. Xin Chúa thanh tẩy con khỏi những gì ô uế, cho con biết sống với tinh thần khổ chế, để tâm con luôn thanh sạch và sáng trong, mà thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng. Nhờ đó mà con tỏ lộ Chúa qua mọi việc, biểu hiện Chúa ở mọi nơi, nêu cao Chúa trong mọi lúc, là niềm vui và hạnh phúc của đời con. Amen.
Đời con qua bao năm dài tháng rộng, say trong giấc mộng của đời nhân thế. Lòng con mong luôn quay về bên Chúa, tim con luôn luôn thao thức chờ đón Ngài. Chúa như cơn mưa dìm đắm cơn mê, cuốn trôi theo dòng nước lũ bao vết tội nhớ. Chúa ơi, con mong được Chúa thanh tẩy cuộc đời con khỏi tối tăm mịt mù, rửa sạch bao vết thù. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Đời con qua bao năm dài với Ngài, nhưng vẫn u hoài nặng mang bao nỗi. Đời nhân gian qua bao lần gian dối, tim con đơn côi như thấy mình phản bội. Chúa ơi, tin yêu một thoáng chơi vơi, cuốn trôi khi trời đêm tối, con biết về đâu giữa vời. Ôi tay Ngài đã tình giữa cuộc đời con, khỏi lấm lem bụi đời, cho hồn con sáng ngời. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Dâng lên đây tâm tình ước thề, mong suốt cuộc đời được thuộc về Chúa. Dù mai đây qua những ngày gian khó, con không âu lo, luôn vững dạ an lòng. Với Ngài con vui dù có thương đau, quyết tâm trên đường đi tới, vui sống mọi nơi. Chúa ơi, con xin được mãi yêu Chúa trọn đời con, dù nước chảy đã mòn, mối tình luôn sắt son. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa. Hồn con cất tiếng hân hoan cảm tạ Ngài. Chúa ơi, giọt lệ rơi ngập tràn lòng sung sướng. Chúa ơi, qua cơn mưa trời tươi, qua âu lo đời vui, lẽ sống con là Chúa.